Tôi đọc chuyện này một lần hồi cấp 1, quá nhỏ để có thể hiểu được câu chuyện. Chỉ mơ hồ nhớ rằng mình thèm muốn có một chuyến phiêu lưu khắp bốn phương trời như một cơn gió tự do của Remy. Suy nghĩ của một đứa trẻ chỉ dừng lại ở mức muốn phá vỡ mọi luật lệ gò bó mà xã hội đặt lên vai một đứa sẽ là con gái trong tương lai. Lên đường khám phá đến chân trời góc bể và biết đâu, không phải để tìm thấy một người mẹ giàu có. Tôi có một gia đình rất hạnh phúc, mà chỉ đơn giản là tìm kiếm sự tự do. Thế nhưng, lớn hơn một chút, tôi một lần nữa đọc lại câu chuyện đã nhiều năm phục vụ trong tủ sách này và nhận ra, tất cả không chỉ có thế. Sự tự do cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đối với một đứa trẻ, lưu lạc hàng năm trời, dãi gió dầm sương và lao động chăm chỉ để kiếm sống, thì tự do có lẽ là điều duy nhất đứa trẻ đó có thể tự hào. Và đối với một đứa trẻ tình cảm và suy nghĩ sâu sắc như Remy, thì mọi hành động, cảm xúc và sự việc đều trở nên sắc nét và có sự tác động mạnh mẽ hơn nhiều lần. Các bạn vừa đến với phần mở đầu trong bài cảm nhận sách của bạn độc giả Tú Nguyệt. Và chắc hẳn không ít bạn thính giả của sách và tôi đoán ra cuốn sách trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, đó chính là cuốn tiểu thuyết lừng danh Không Gia Đình của đại văn hào Hector Malot, một trong những tác phẩm hay nhất dành cho thiếu nhi trên toàn thế giới. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục với Không Gia Đình qua lăng kính của bạn độc giả Tú Nguyệt nhé. Remy, từ một đứa trẻ sống dưới quê yên bình, chỉ vì người nhà cậu về thấy cậu vô giá trị, đã đem cậu cho một gánh hát xong thuê mong kiếm được chút tiền. Có lẽ Hector một phần cũng muốn nói lên sự cảm thông của mình với những người dân nghèo khổ, khó khăn quá, đến mức tâm tính tha hóa, chỉ còn nhìn thấy được thắng lợi trước mắt. Và từ đó, Remy đã trở thành một thành viên trong đoàn hát rong của cụ Vitalis, từng là một ca sĩ nổi tiếng lừng danh. Vì chán nản cảnh phóng túng xa hoa của giới quý tộc nên đã lập một gánh hát rong nhỏ gồm 3 chú chó và 1 chú khỉ để lưu diễn khắp chốn. Điều tưởng chừng là kết thúc những ngày yên ấm được bao bọc kỹ lưỡng đã đưa cuộc đời của Remy sang một trang hoàn toàn mới. Những chuyến đi bộ khắp nơi đã dạy cho cậu vô số những điều mà các trường học không thể nào dạy cho cậu được. Cụ Vitalis đã dạy cậu học nhạc, học chữ, học nhảy, học tồn tại giữa xã hội rối ren khi đồng tiền thống trị. Nhưng những điều ẩn trong đó là tình yêu thương giữa hai con người không hề quen biết. Giữa con người và động vật, tình yêu cuộc sống sâu sắc, ý chí sắt đá kiên cường, sống vì ngày hôm nay và hướng tới tương lai tốt đẹp, và sức mạnh để vượt qua khó khăn gian khổ. Những chuyến đi của Remy thấm đầy những cố gắng và chính sự lang thang đã rèn cho cậu một cá nhân độc lập, đứng trên đôi chân của chính mình và lo cho người khác. Và chuyến phiêu lưu của một chàng trai Remy trẻ tuổi cũng để kéo sự tự tin của tuổi trẻ, sự tò mò học hỏi không ngừng trong mọi hoàn cảnh, lòng quyết tâm theo đuổi điều chúng ta mong muốn và sự lao động chân chính. Cuộc đời của Remy trải qua nhiều tháng trầm, trải qua đủ cảm xúc sợ hãi, đau buồn khi rời mẹ nuôi và lo lắng khi gia nhập cánh xiếc, tình yêu sâu sắc và kính trọng trung thành tuyệt đối với người thầy đầu tiên, cảm xúc bình yên lần đầu tiên khi trên thuyền thiên nga, cảm xúc đau buồn khôn xiết và gần như ngã gục khi cụ Vitalis qua đời. Rồi lại bước lên một bước mới của sự êm đềm hạnh phúc ở một gia đình chồng hòa nhỏ. Sự dũng cảm, quyết tâm khi buộc phải rời đi, tiếp tục cuộc sống lang thang. Sự sợ hãi cận kề cái chết trong khu mỏ trang bị thiếu thốn và đầy nguy hiểm. Được sung sướng hòa với sợ hãi, nghi kỵ khi tìm được bố mẹ già. Và cuối cùng là niềm hạnh phúc tuyệt vời, tuyệt đối khi tìm lại được người mẹ thân thương. Câu chuyện cũng đề cao tình bạn thân thiết và hy sinh cho nhau về mọi mặt, luôn sát cánh bảo vệ nhau, suy nghĩ cho nhau, tin tưởng nhau một cách vô điều kiện. Đặc biệt, tình cảm gia đình cũng là một điều đáng ngưỡng mộ. Chính tình cảm sâu sắc của Remy đã chứng minh rằng không nhất định phải là huyết thống mới có thể có tình yêu gia đình như tình ruột thịt. Kết câu chuyện mở ra một đời mới cho tất cả các nhân vật. Một cái kết viên mãn như muốn nói lên đạo lý ngàn năm, làm việc xấu thì khắc phải trả giá. Những kẻ xấu đều bị trừng phạt về những điều họ đã gây ra trong quá khứ. Những câu văn giản dị miêu tả tình cảm sâu sắc và miêu tả cảnh phóng khoáng sẽ thật sự đưa người đọc đến với thế giới của Remy xuyên qua những con đường, cánh rừng xanh mướt mặt ngàn, những con sông tuyệt đẹp của đất Pháp cổ kính, hòa mình trong những hoạt động của người dân từ nông thôn đến thành thị, được làm một phần cuộc sống của xứ sở xứ mù Anh Quốc. Tóm lại, nếu bạn đang tìm một cuốn sách phiêu lưu, đây là một tác phẩm không thể bỏ qua. Lời khẳng định cuối bài của bạn Tú Nguyệt thật quá chi lý. Không phải là lần đầu đọc tác phẩm này, nhưng bé thực sự muốn mua hẳn một cuốn cho riêng mình để đọc lại cuốn tiểu thuyết hết sức lôi cuốn này. Và đến đây thì thời lượng của chương trình đã sắp kết thúc rồi. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Mọi ý kiến, góp ý hay chia sẻ về sách, các bạn hãy email về địa chỉ sachvatoi@theocau.com nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cha bước đi rồi, nơi đó con ngồi. Một ngày mùa mưa, con gió lưa thưa. Mẹ khóc vỡ òa, đôi mắt thêm lòa. Mẹ chìm vào mưa, con đứng lưa thưa. Con gọi cha, con gió vỗ về. Con gọi mẹ, có tiếng mưa thưa. Tóc còn xanh, không giấc an lành. Có mùa đông, theo suốt con đường. Con đã không nhà, con bước miết mài. Ngày cùng là đêm, không bớt đau thêm. Không khóc đâu mà, không trách đâu mà. Còn gì để khóc, trong tâm khổ rồi. Cha bước đi rồi, chẳng vỡ theo rồi. Hàng ngàn vì sao, không biết đi đâu. Mẹ cũng đi rồi, câu hát tan rồi. Đâu còn âu ơ, con hóa cơn mơ. Con gọi trắng, cơn gió vỗ về. Con òa vờ, có tiếng mưa tan. Tóc còn xanh, không giấc an lành. Có mùa đông, theo suốt con đường. Con vẫn không nhà, con vẫn một mình. Ngày cũng là đêm, chỉ thấy đau thêm. Muốn khóc thôi mà, muốn trách thôi mà. Còn gì để khóc, trong tâm.